chiêu 180 bước, lệnh bài thần bí. Sau đó, mọi người điều chỉnh tâm trạng, tiếp tục hành trình. Nhìn vào bản đồ, hiện tại một đoàn người đã đi được 2/3, nếu không có gì bất ngờ. Mọi người dự định cứ như vậy tiến tới cho đến khi đến trung ương của Hoang Vu Chi Đảo. Đảo này rất rộng lớn và từ trước đến nay được dùng làm nơi thí luyện, nên có nhiều kỳ trân dị bảo. Nhưng mọi người không có hứng thú đi tìm, bởi vì có lẽ những bảo vật đó đã bị những người thí luyện trước đó thu gom hết rồi. Trước đó có thể thu được 3 quả hỏa phượng quả đã là may mắn lắm rồi. Vận may tốt sẽ không kéo dài mãi, còn phải dành thời gian và sức lực để tìm kiếm những bảo vật khác. Không bằng cố gắng đến trung ương của đảo sớm hơn, tranh thủ được 1 trong 100 người đầu tiên để nhận phần thưởng. Tin rằng giới chủ sẽ cung cấp những bảo vật tốt, chắc chắn sẽ không kém hơn. Vì thế một đoàn người ngày đêm không nghỉ, chỉ dừng lại khi cần thiết, không chút chần chừ. Phần đường còn lại chỉ mất 2 ngày 1 đêm là hoàn thành. Sáng sớm hôm sau, 4 người một cáo cuối cùng cũng đến trung ương của Hoang Vu Chi Đảo. Trước mắt là một tòa thần điện khổng lồ. Thần điện này trước có một quảng trường rộng lớn. Trên quảng trường có một bức tượng thanh đồng cao 50 mét, hình nguyệt hoàng tuyền. Trên quảng trường ngoài một đội binh lính gác canh ra, ở giữa quảng trường có một truyền tống trận. Nó giống y như cái truyền tống trận ở Chí Tôn Thành, cũng được bảo vệ bởi một đội cửu vân Chí Tôn. Một đoàn người đi thẳng tới truyền tống trận, đặc biệt là Tôn Ngộ Không. Rất muốn biết mình và 5 người kia là người thứ mấy đến nơi. Khi nhóm Tôn Ngộ Không đến gần truyền tống trận, một vị lão già tóc râu bạc trắng và hòa nhã đi ra, cúi chào nói: "Các dũng giả tuổi trẻ, chúc mừng các ngươi đã an toàn đến nơi. Sau đây các ngươi có thể thông qua truyền tống trận để trở lại Chí Tôn Thành, chờ đợi tiến vào Chí Tôn Trì." Nhìn thấy lão già này cúi chào với mình và mọi người, Tê Chiếu và Ô Mai cũng mau chóng trả lễ. Đồng thời Tôn Ngộ Không hỏi: "Lão gia gia, cái này, chúng ta là người thứ mấy đến nơi, có phần thưởng gì không?" "Ha ha, các ngươi tuổi trẻ không nên nôn nóng. Khi các ngươi trở lại Chí Tôn Thành sẽ có người thông báo cho các ngươi, vậy thôi. Chúc các ngươi mọi việc thuận lợi, sớm ngày trở thành Chí Tôn cường giả, một ngày nào đó có thể chiến đấu vì hoàng tuyền thế giới." Sau khi nói xong, lão già này bước lui một bước, đồng thời vẫy tay. Một đội binh lính bên cạnh liền kích hoạt truyền tống trận. Tôn Ngộ Không nhanh chóng lên trận, rồi không gian rung động một hồi, họ đã xuất hiện ở Chí Tôn Thành. Tiểu đội thứ 3 đến Chí Tôn Thành, nhận được phần thưởng 3 và có quyền tiến vào thiên cấp Chí Tôn Các. Ngay khi họ vừa mới xuất hiện, một tiếng nói truyền vào tai họ: "Ha ha, chúng ta lại là đội thứ 3 à? Không tệ không tệ, ta cứ tưởng chúng ta sẽ ở sau 100 người chứ. Không ngờ lại là người thứ 3, nghe được mình và mọi người là đội thứ 3. Tôn Ngộ Không lúc này cười ha ha: "Hơn 10 vạn người, kể cả 5 người một tiểu đội, người cảm nhận 2 vạn tiểu đội, 2 vạn tiểu đội mà mình lại là thứ 3 đến nơi. Thành tích như vậy quả là không tệ, nhất là khi họ trước đó không có vội vàng đi đường." Rất nhanh, có một người phục vụ tiến lên, dẫn họ qua một nơi nghỉ ngơi ở Chí Tôn Thành. Chỉ cần 3.000 người đầu tiên đều đến, sẽ mở ra Chí Tôn Trì. Ở đây phải nói một chút, thứ tự đến nơi là theo tiểu đội tính, tức là 100 tiểu đội đầu tiên sẽ có phần thưởng, và mỗi thành viên trong tiểu đội sẽ nhận được một phần. Còn quyền tiến vào Chí Tôn Thành thì là 3.000 người đầu tiên. Đây là tính theo người chứ không phải tiểu đội. Khi Tôn Ngộ Không đưa thần thức vào cái tủ báo bộn, liền phát hiện bên trong là một thế giới như ảo mộng, như một mảnh tinh không lấp lánh. Đủ loại bảo vật được bao bọc trong những đám tinh vân và bay lượn theo quỹ đạo riêng. Đây quả thực là một mảnh tinh hà thu nhỏ. Lúc này Tôn Ngộ Không mới hiểu được, cái tủ báo bộn nhỏ bé này chắc chắn là một bảo vật quý hiếm, có thể tạo ra một vũ trụ tinh hà thần bí bên trong, chắc chắn cao hơn Chí Tôn thần khí rất nhiều. Hắn giãn ra thần thức thành một lưới lớn, rồi đi khắp nơi trong tinh hạ để tìm kiếm bảo vật. Thực ra đây cũng là sở thích ham chơi của anh ta. Dù sao Tôn Ngộ Không dù đã trưởng thành nhiều, nhưng dù gì cũng là hầu tử. Hắn đi qua đi lại nhiều lần không có gì, cũng không còn hứng thú, rồi liền tập trung từng đám để lựa chọn. Nhưng những vật trong tinh vân trôi nổi kia, hầu hết Tôn Ngộ Không đều không thể phân biệt được là cái gì. Dù thần thức dò xét ra sao, cũng không thể nhìn thấu một chút nào. Nhưng khi Tôn Ngộ Không đang chọn lựa mà có chút không kiên nhẫn, bỗng nhiên thần thức của hắn rung động một cái, dường như cảm nhận được một tiếng gọi. Hắn theo tiếng gọi đó kéo dài thần thức ra xa, nhưng khi thần thức vừa mới kéo dài ra, tiếng gọi ấy lại đột nhiên biến mất. Nó biến mất sạch sẽ, không để lại một chút cảm giác nào. Hắn rất hoài nghi liệu có phải là ảo giác, nhưng ảo giác này cũng quá rõ ràng rồi.